Thập Như Thị. Trước hết, mình định về cảnh Thập Như Thị. Phần này đã được giải thích ở trên. Duyên khởi. Thứ hai, giải thích về cảnh như duyên sinh. Chỗ này chia làm bốn phần. Giải thích chính xác, phân loại thô và tế, khai thô hiện tế, và giải thích về pháp quán tâm. Giải thích về duyên khởi liên quan đến bốn thứ lớp phân loại: tư nghị sinh diệt, tư nghị bất sinh bất diệt, bất tư nghị sinh diệt và bất tư nghị bất sinh bất diệt. Hai cách giải thích về duyên sinh là thế tục pháp, khiến người ngu lẫn kẻ trí đều có thể hiểu. Trung luận nói, vì người thiểu trí, 12 nhân duyên được giải thích là sinh và diệt. Đây là câu trả lời đối với kẻ ngoại đạo. Hàng ngoại đạo lầm tin rằng có một đấng sáng tạo là Phạm Thiên Intra, lập dựng nên vạn pháp, hoặc nói rằng bản tánh của thế gian hoặc vạn vật sinh ra từ những phi trần, hoặc từ cha mẹ, hoặc không hề có bất cứ nguyên nhân nào. Tất cả những suy luận sai lạc này không có nền tảng đạo lý. Pháp duyên sinh thật sự không hợp với lối suy tư này. Đó chỉ như vô minh trong quá khứ cùng một cái tâm nắm giữ tạo tác đi đến quả khổ trong sáu cõi. Trong đó, thiện và ác quả báo hoặc sự tái sinh của chúng sinh tùy thuận với những hạt mầm đã gieo trong quá khứ thì không như nhau. Kinh Chánh Pháp Niệm Kinh nói rằng có một họa sĩ dùng năm màu sắc vẽ hình. Có những hình vẽ đẹp đẽ, nhưng cũng có những hình vẽ không được đẹp. Tất cả những hình ảnh này đều từ tay người họa sĩ tạo ra. Sự khác biệt trong sáu cõi không phải do Isvara sáng tạo, vân vân, nhưng xuất hiện từ nhất niệm vô minh. Khi có sự gặp gỡ giữa vô minh và hành động cực kỳ xấu ác, thì nhân duyên địa ngục sinh ra, ví như khi họa sĩ dùng màu đen. Khi có sự gặp gỡ giữa vô minh và hành động xấu ác trung bình, thì nhân duyên cõi súc sinh sanh ra, ví như màu đỏ được dùng. Khi có sự gặp gỡ giữa vô minh và hành động xấu ác ít ỏi hơn, thì nhân duyên ngạ quỷ sinh ra, ví như màu xanh được dùng. Khi có sự gặp gỡ giữa vô minh và hành động thiện ít ỏi, thì nhân duyên Atula sinh ra, ví như màu vàng được dùng. Khi có sự gặp gỡ giữa vô minh và hành động thiện trung bình, thì nhân duyên người sinh ra, ví như màu trắng được dùng. Khi có sự gặp gỡ giữa vô minh và hành động thiện khá hơn, thì nhân duyên cõi trời sinh ra, ví như màu trắng sáng được dùng. Hành giả nên biết rằng qua sự phối hợp giữa vô minh và mỗi hành động thiện ác sinh ra danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, vân vân. Kết quả có sai khác tùy theo mức độ thiện ác đã gây tạo. Tất cả những cảnh giới trời và người bao gồm hằng vạn xứ và khổ khi bắt đầu thọ thân sinh và kết thúc khi nằm xuống, chết rồi lại tiếp tục thọ thân khác. Chúng sinh xoay tròn qua ba thời, quá khứ, hiện tại và vị lai như những vòng quay trong lửa đỏ. Vì vậy nên kinh nói, chúng sinh chìm đắm trong bể sinh tử, vô minh làm mù mịt, họ không biết chỗ thoát ra. Kinh cũng gọi đây là 12 vòng dây xích, vì chúng sinh bị cột trói trong đó, cũng được gọi là 12 thành quách hoặc 12 khu vườn gai. Lối giải thích 12 duyên khởi này, hiện tượng sinh diệt luôn luôn đổi mới, niệm niệm không như nhau. Vì vậy nên gọi là cái hiểu về nhân duyên sinh diệt. Mục thứ tư của Bồ Tát Anh Lạc Kinh nói rằng, vô minh là duyên hành, phát sinh ra 12 vòng xích, vân vân, tự sinh làm duyên cho lão tử và tạo ra 12 vòng, Như vậy có 120 vòng duyên khởi. Từ vô minh cho đến lão tử cũng vì là vô minh. Là vô minh vì đây là trạng thái chưa giải thoát. Từ vòng vô minh thứ nhất cho đến vòng lão tử sau cùng cũng là trạng huống chưa giải thoát. Sinh vì vô minh mà tử cũng vì vô minh. Nếu có người giác ngộ thực tánh của duyên khởi thì duyên khởi không còn. Nếu không còn vô minh thì tái sinh của thọ tử cũng tận diệt. Đây gọi là giác ngộ. Giác ngộ có nghĩa là đạo giải thoát. Cũng vậy, 12 duyên khởi và 12 duyên sinh giống nhau hay khác nhau? Trả lời, giống nhau. Chúng không khác nhau với nghĩa chúng chỉ cho pháp từ duyên mà có. Tuy nhiên, cái từ duyên sinh ra thì khác nhau. Duyên khởi chỉ cho nhân và duyên sinh chỉ cho quả. Hai vòng xích đầu tiên, vô minh và hành là duyên khởi. Năm vòng xích kế tiếp, thức, danh sắc, lục xứ, xúc và thọ là duyên sinh. Ba vòng xích tiếp theo, ái, thủ, hữu là duyên khởi. Hai vòng xích sau cùng, sinh, lão tử là duyên sinh. Cũng không khác, một sự phân biệt khác giữa duyên khởi và duyên sinh là vô minh từ duyên khởi, hành từ duyên sinh, vân vân, cho đến sinh từ duyên khởi và lão tử từ duyên sinh. Cũng vậy, một lối phân biệt khác là dùng tứ cú. Hai vòng xích thuộc tương lai, sinh và lão tử, từ duyên khởi mà không từ duyên sinh, A không phải B. Hai vòng xích thuộc quá khứ, vô minh và hành, và cái chết trong đời hiện tại của một vị A-la-hán, từ duyên sinh mà không từ duyên khởi, B không phải A. Cả hai duyên khởi và duyên sinh chỉ cho các pháp quá khứ và hiện tại. Ngoại trừ xác thân hiện tại của một A-la-hán, cả hai A và B. Chẳng duyên khởi, chẳng duyên sinh chỉ cho các pháp vô vi, chẳng A hoặc B. Kinh Pháp Thân giải thích rằng tất cả vô minh tất đưa đến sự sinh ra hành và chúng không tương biệt, có nghĩa là tương tức. Cái tương tức của vô minh và hành này tiếp nối gọi là duyên khởi mà không phải là duyên sinh. Nếu vô minh không tất yếu sinh ra hành thì có lúc là tương biệt và có lúc không là tương biệt. Đây gọi là duyên sinh mà không gọi là duyên khởi. Những vòng xích còn lại gồm cả lão tử cũng không khác. Bà Tu Mật nói rằng nhân là duyên khởi và các pháp từ nhân sinh ra là duyên sinh. Trong 12 vòng xích từ nhân, hai vòng vô minh và hành chỉ cho quá khứ và là chủ trương thường. Hai vòng sinh, lão tử chỉ cho vị lai và là chủ trương đoạn. Hiện tại, 8 vòng còn lại làm sáng tỏ trung đạo. Phân tích ba nhân hiện tại, ái, thủ, hữu thì có thể giải thích được hai quả sinh, lão tử ở vị lai. Phân tích năm quả trong thời hiện tại, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ có thể giải thích hai nhân quá khứ, vô minh và hành. Tất cả quá khứ, hiện tại và vị lai có 12 vòng xích. Qua cách phân tích nhân và quả mà đưa ra những lối giải thích này. 12 vòng xích có thể tạm thời được giải thích như sau. Vô minh chỉ cho quá khứ. Hành chỉ cho tất cả tạo tác đã qua. Thức chỉ cho tâm tương tục. Danh sắc chỉ cho lúc con người thực nghiệm thân sinh và tự tiếp tục của nó nhưng chưa có được tử chủng sắc căn. Vào lúc này sáu căn chưa hoàn chỉnh. Trước hết là Kalala, tức tuần lễ thứ nhất của thai nhi. Thứ hai là Apudam, tuần lễ thứ nhì. Thứ ba là Pesi, tuần lễ thứ ba. Thứ tư là Gana, tuần lễ thứ tư. Thứ năm là Prasaka, tuần lễ thứ năm cho đến lúc sinh nở. Các giai đoạn này chỉ cho danh sắc. Khi lục nhập sinh, bốn căn có đủ. Những căn này chưa thể xúc chạm thế giới bên ngoài và dựa vào đó để khởi niệm. Thời gian này gọi là giai đoạn lục căn. Khi những căn này có khả năng cảm nhận nhưng chưa thể phân biệt khổ và lạc, chưa thể tránh nguy hiểm như lửa, độc dược, gươm, đao và chất dơ bẩn, đây là giai đoạn gọi là xúc. Khi con người có thể biết khổ, biết vui, biết tránh chỗ nguy hiểm, vân vân, có thể sinh lòng ưa thích, nhưng chưa đến chỗ đắm tham hoặc trói buộc vào sự vật. Đây là giai đoạn thọ. Khi con người tương ứng với ba kinh nghiệm nói trên, đây gọi là ái. Con người ưa thích đối tượng, bắt đầu theo đuổi, tìm kiếm khắp bốn phương tám hướng, đây gọi là thủ. Trên con đường tìm cầu đối tượng, thân, khẩu và ý phát khởi, đây là hữu. Khi thức hiện tại liên tục hướng về vị lai, đây là tái sinh. Khi danh sắc, lục căn, xúc, thọ tiếp tục, đây là lão tử. 12 vòng duyên khởi bao gồm trong một sát na, có nghĩa rằng nếu con người vì lòng mê đắm mà thọ thân sinh, sự mê muội này là vô minh, niệm tương ưng là hành, tâm tương ưng gọi là thức. Nếu tạo nghiệp, danh sắc theo sao, nếu tạo nghiệp, lục căn theo sao, xúc tương ưng, thọ tương ưng, lòng ưa thích là ái, ràng buộc là thủ, thân khẩu ý là hữu. Trong đường hướng này, các pháp sinh, đây là sinh, khi các pháp thay đổi, gọi là lão, khi pháp tan hoại là diệt. Hỏi, tại sao bệnh không được nói đến trong 12 nhân duyên? Đáp, khi 12 vòng xích được đưa ra thì phải nên trùm khắp mọi thời và mọi nơi. Có những người không vướng bệnh từ khi thọ sinh ra. Thí dụ, Bakula chưa từng bị bệnh dù là nhức đầu từ khi thọ thân sinh. Vì vậy nên không nói đến trong 12 duyên khởi. Hỏi, phiền não có trong vòng duyên khởi hay không? Đáp, nó có mặt ở chỗ cuối của 12 vòng xích để cho thấy rằng cái vòng này lại bắt đầu. Lão tử là phiền não. Hỏi, vô minh có nhân hay không có nhân? Lão tử có quả hay không có quả? Nếu có thì mới nên đưa vào vòng, nếu không thì chính là rơi vào pháp không nhân quả. Đáp, chúng thực có nhân quả, nhưng những nhân quả này chính chúng không phải là những vòng xích. Vô minh có nhân, tức tư duy sai lầm. Lão tử có quả, tức buồn khổ. Cũng vậy, vô minh có nhân là lão tử, lão tử có quả là vô minh. Ái, thủ là quả hiện tại, sinh từ vô minh trong quá khứ. Danh, sắc, lục nhập, xúc, thọ trong hiện tại, nếu tiếp tục thì gọi là lão tử. Như trên đã nói, thọ làm duyên cho ái, hành giả nên biết rằng cũng không khác. Lão tử như đã nói là duyên cho vô minh, giống như một chiếc xe ngựa, từng phần riêng biệt, phụ thuộc lẫn nhau. Những người thọ thân trong cõi dục có tất cả 12 vòng xích này. Được biết rằng những chúng sinh trong cõi sắc có 11 vòng xích, những chúng sinh này không có danh sắc. Những chúng sinh cõi vô sắc có 10 vòng xích, những chúng sinh này không có danh sắc và lục nhập. Tuy vậy, cũng có thể nói rằng họ có tất cả 12 vòng. Khi những căn thân trước tiên sinh ra trong cõi sắc chưa đến chỗ vi tế, thì vẫn được gọi là danh sắc. Mặc dù nói rằng cõi vô sắc không có sắc, nhưng vẫn có danh. Hành giả nên biết rằng tất cả 12 vòng xích đều có trong ba cõi. Hỏi, vô minh và hành, thủ và hữu khác nhau như thế nào? Đáp, khác là khác về quá khứ và hiện tại, trước và sau, kết quả và chưa kết quả. Thứ hai, 12 duyên khởi được hiểu là chẳng sinh, chẳng diệt. Đến mức độ này thì phương tiện vi tế được sử dụng để vượt qua phương tiện thô thiển. Trung Luận nói, vì hành giả có căn cơ sắc bén mà nói rằng tánh của duyên khởi chẳng sinh chẳng diệt. Từ vô minh cho đến lão tử đều giống như hư không. Vô minh cũng như huyễn hóa vì bất khả đắc, cho đến lão tử cũng như huyễn hóa vì bất khả đắc. Kinh Kim Quang nói, tướng vô minh thì thiếu tự thể. Nó có mặt như sự hội tụ của dòng tư tưởng mê vọng từ duyên sinh. Như một người làm trò ảo thuật đang đứng giữa ngã đường, làm nhiều chú voi, ngựa, vòng, xuyến, người, vân vân. Ảo hóa thì gọi là thực, và trí tuệ thì là không thực. Vô minh làm cho sáu cõi xuất hiện như những cái mà nhà ảo thuật đã làm ra. Nên biết rằng thế gian này không có tự tánh và hiện ra theo cách của một người vô minh nhìn thấy như kết quả của vô minh. Thí dụ, một người biết rằng rễ cây kia thực sự không phải là một con rắn. Nếu đã không có sinh thì cũng không có diệt. Đây gọi là tánh của 12 duyên khởi, được hiểu là không sinh diệt. Thứ ba, duyên khởi như sinh diệt thì bất khả tư nghị. Đến đây, cái hạn hẹp để nhường chỗ cho cái lớn rộng. Pháp thế gian vì cả hai hạng chúng sinh, căn cơ thấp kém và sắc bén mà được nói rõ một cách khế hợp. Kinh Hoa Nghiêm nói, tâm như một người thợ vẽ tài tình, vẽ ra nhiều hình thái khác nhau. Trên khắp cõi thế gian này, không có bất cứ một pháp nào không phải là sự sáng tạo của tâm. Người thợ vẽ trong trường hợp này là tâm vô minh, và cõi thế gian là 10 pháp giới, tức giả thực quốc độ. Khái niệm không thể liên tục làm sáng tỏ rốt ráo những cái chứa đựng trong cái tâm, mà từ đó các pháp xuất hiện. Người ta nói rằng, A-lại gia thức là chân thức sinh khởi các pháp. Có người lại nói rằng, A-lại gia thức là vô một thức. Nó có tánh vô ký, vô minh, từ đó các pháp sinh khởi. Nếu có người gắn liền vào một thực tánh, người ấy sẽ rơi vào loại khái niệm sai lầm của cái gọi là minh sơ. Và từ đó sẽ sinh ra cái tâm chấp ngã. Nếu người ấy không thấy được rằng ngay cả tánh duyên sinh của thế giới được hiểu một cách phân biệt chưa từng thực sự sinh ra, thì làm cách nào người ấy có thể thấy được cái duyên sinh siêu việt vượt ngoài phòng khái niệm? Không có ô nhiễm trong cảnh giới vô phân biệt. Vậy thì làm cách nào một lối hiểu đã trở nên ô nhiễm lại có thể thấy được trí tuệ vô phân biệt? Con đường chuyển hóa những vọng thức và chướng ngại đưa đến giác ngộ này được giải thích trong Maha Chỉ Quán. Đến đây, tôi sẽ nói rõ ràng về một sự giải thích đúng đắn. Tâm vô minh thì chẳng tự, chẳng tha, cũng chẳng vô nhân. Tứ cú vượt ngoài khái niệm, nhưng vẫn có thể nói đến qua ngôn ngữ của tứ tất đàn. Bốn phần của tứ cú cũng như mộng huyễn. Mặc dù người ta tìm kiếm nguồn gốc của một cơn mơ, đối với vấn đề nó là tự, là tha hoặc là vô nhân, nó vẫn không thể hiểu được qua khái niệm. Tuy vậy, người ấy có thể kể lại những gì đã thấy trong mộng. Mặc dù người ta không thể dùng tứ cú để đạt đến một cái hiểu qua khái niệm về vô minh, nhưng từ vô minh, các pháp ngoài thế gian khai xuất. Sự xuất hiện của 12 duyên khởi trên cõi thế gian này đã được nói. Sự xuất hiện của 12 duyên khởi ngoài cõi ảo vọng này, cái được nói đến trong Cứu Cánh Nhất Thừa Bảo Tính Luận, rằng trí tuệ không của các bậc A-la-hán và duyên giác không thấy hiểu được thân Như Lai. Dù rằng các bậc nhị thừa có được 4 cái đối trị về vô thường vân vân, vì để vượt qua vọng niệm, những điều này đảo ngược với tánh pháp thân Như Lai, chúng trái nghịch với chân tánh, và vì vậy đây là vô minh. Mặc dù trú trong cảnh giới vô lậu, các vị vẫn còn 4 chướng ngại đối với Bồ Đề là duyên, tướng, sinh và diệt. Duyên chỉ cho vô minh trụ địa, là cái theo với hành làm duyên sinh khởi. Tướng để chỉ cho sự gặp gỡ giữa vô minh và hành, và là cái làm nhân tái sinh. Tái sinh chỉ cho sự hội tụ của căn bản vô minh và vô lậu nghiệp, đưa đến 3 loại ý sinh thân. Diệt chỉ cho duyên của 3 loại ý sinh thân. Tử là một bất khả tư nghị biến dịch tử. Những điều này phù hợp với 12 duyên khởi từ vô minh đến lão tử như sau: duyên chỉ cho vô minh, tướng chỉ cho hành, tái sinh chỉ cho 5 vòng xích từ danh sắc trở đi. 3 vòng ái, thủ và hữu đã giải thích ở trên. Diệt chỉ cho vòng tái sinh và lão tử. 12 vòng này tương ứng với cảnh giới vượt trên giới ngoại. Mặc dù cùng số với cảnh giới nội, nhưng ý nghĩa rất khác. Bảo Tánh Luận nói rằng, những thân sinh từ 3 loại ý sinh thân này vẫn còn dấu vết vô minh, tức căn bản vô minh, chưa chứng đắc được vô vi thanh tịnh tối thượng. Những người chưa thực sự vĩnh viễn diệt được loại vô minh vi tế, thì chưa đắc được chân ngã vô vi. Những người chưa vĩnh viễn diệt được nhân vô minh phân biệt vi tế và thức uẩn sinh khởi từ nghiệp vô nhiễm, thì chưa chứng được cái lạc vô vi niết bàn. Những người chưa tận diệt được ái nghiệp tái sinh ô nhiễm thì chưa giác ngộ được niết bàn huyền diệu tối thượng. Họ chưa chứng được đại thanh tịnh vì duyên của căn bản vô minh là phiền não đạo. Họ chưa chứng được tám tướng ngã vì tướng làm nhân thọ sinh của họ là nghiệp đạo. Họ chưa chứng được đại lạc vì tái sinh trong khổ đạo. Họ chưa chứng được thường là cái không biến dị vì cái thọ diệt của họ là lão tử. Lối phân tích này dựa trên sự giải thích 12 duyên khởi vượt trên khái niệm sinh diệt. Đây là tánh 12 duyên khởi vượt trên lối hiểu phân biệt sinh diệt thuộc giới ngoại. Lối giải thích viên mãn về 12 duyên khởi vượt trên khái niệm phân biệt về vô sinh hiển lộ lý sự viên dung vì những chúng sinh có căn cơ sắc bén mà nói. Kinh Đại Bát Niết Bàn nói, 12 duyên khởi cũng gọi là Phật tánh. Điều này có nghĩa rằng ba vòng vô minh, ái và thủ tức phiền não đạo. Nhưng phiền não tức bồ đề, hội nhập bồ đề tức không phiền não. Nếu một người không có phiền não thì người đó được thanh tịnh. Đây là liễu nhân Phật tánh. Hai vòng xích, hành và hữu tức nghiệp đạo đồng với giải thoát. Duyên thù thắng đưa đến giải thoát là duyên nhân Phật tánh. Danh sắc và lão tử chỉ cho khổ đạo. Khổ đồng với pháp thân. Pháp thân không khổ, không vui. Vì vậy nên gọi là đại lạc. Pháp thân chẳng sinh, chẳng diệt nên gọi là thường. Đây là chánh nhân Phật tánh. Vì vậy, Kinh Đại Niết Bàn nói, vô minh, ái và tất cả khoảng giữa đồng với trung đạo. Vô minh thuộc quá khứ và ái thuộc vị lai. Dù là cực đoan hay là trung đạo, không có gì không phải là Phật tánh. Đây cũng là ý nghĩa thường, lạc, ngã và tịnh. Vô minh không sinh, không diệt. Đây là lối giải thích về 12 duyên khởi vượt trên khái niệm phân biệt và vô sinh diệt. Thứ hai, phân định về thô và tế. Đối tượng của chính nhân duyên không thể được xếp hạng vào thô hoặc tế vì chúng không thể được diễn tả một cách cân xứng qua ngôn từ. Tuy nhiên, cũng có những lối hiểu sâu cạn khác nhau như tứ giáo và ẩn dụ về ngũ vị. Sự phân định này chia ra hai phần. Thứ nhất là tứ giáo và thứ hai là ngũ vị. Mục thứ nhất của tứ giáo là tạng giáo. Hiểu 12 duyên khởi qua tạng giáo là tất cả các vòng xích từ vô minh cho đến hành vân vân đến lão tử đã thực sự sinh. Từ ba vòng xích vô minh, ái, thủ, hành và hữu sinh. Từ hai vòng này, bảy vòng khác sinh. Bảy vòng này quay sang làm nhân. Ba vòng vô sinh, ái, thủ sinh. Trong đường hướng này, 12 duyên khởi tương tác làm nhân quả cho nhau. Phiền não là nhân duyên của nghiệp, hành nghiệp là nhân duyên của khổ. Đây là tướng vô thường và sinh diệt. Trung luận nói rằng pháp này là giáo lý của hàng chúng sinh có căn cơ cạn cợt. Kinh Đại Niết Bàn gọi đây là giáo lý bất liễu nghĩa. Kinh Pháp Hoa gọi sự giải thoát ở thứ bậc này chỉ là một sự thoát thai từ ảo tưởng về không. Vì thế, chúng ta biết rằng đây là cảnh giới thô. Thứ hai, theo lối hiểu về 12 duyên khởi thuộc thông giáo, thể tướng của vô minh tự nó thiếu chủ thể. Vọng thức về sự gặp gỡ của nhân duyên đưa đến lối tư duy hoặc giải thích về sự có mặt của đối tượng như một chủ thể. Ví như cách thức biến hóa của một nhà ảo thuật khiến cái thấy chân thật bị che lấp. Kinh nói, nếu có một loại pháp được nói là trên niết bàn, ta cũng bảo rằng đó chỉ là ảo hóa. Luận Trung Quán nói rõ rằng, giáo lý này dành cho những chúng sinh có căn cơ sắc bén. Kinh Đại Niết Bàn đưa ra ẩn dụ trong Tỳ Già La Luận. Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa gọi là như thực xảo độ. Kinh Pháp Hoa gọi là cây thuốc nhỏ. Đây là những lối thâm hiểu về cảnh giới. Thứ ba, theo lối hiểu về 12 duyên khởi thuộc biệt giáo. Nếu vô minh là duyên, tướng theo duyên sinh khởi, tái sinh từ những nhân tướng này và có sự hòa diệt vì có sinh. Niết bàn thanh tịnh vì không còn duyên, là ngã vì không còn tướng, là lạc vì không còn sinh, là thường vì không còn biến hoại. Trung Luận nói, các pháp từ nhân duyên sinh khởi vân vân cũng gọi là giả danh. Kinh Bát Nhã Ba La Mật gọi 12 duyên khởi này là pháp duyên giác. Kinh Đại Niết Bàn nói rằng, hành giả chứng đắc tam miệu tam bồ đề vì diệt được vô minh. Kinh Pháp Hoa nói rằng, cây thuốc lớn này sẽ tiếp tục sinh trưởng. So sánh với các lối nhìn trước thì đây là diệu. Thứ tư, theo lối hiểu về 12 duyên khởi thuộc viên giáo, vô minh tam đảo thì đồng với tam đức, không cần phải diệt tam đảo để tìm kiếm tam đức. Trung Luận nói, các pháp từ nhân duyên sinh vân vân cũng được gọi là nghĩa trung đạo. Kinh Đại Bát Nhã giải thích rằng 12 duyên khởi là cái chứa đựng nơi sự chứng đắc dưới cội bồ đề. Kinh Đại Niết Bàn nói, vô minh, ái và tất cả khoảng giữa như sinh, lão, bệnh, tử, tức trung đạo. Kinh Pháp Hoa nói, hạt giống bồ đề được chứng đắc qua các duyên, vì vậy nhất thừa được dạy. Đây gọi là chân lý tối thượng. Làm sao chỗ này lại không phi diệu cho được? Ba lối hiểu trước thì tương đối vì là thô, lối hiểu sau cùng thì chân thật nên là diệu. Nếu chúng ta dùng sự phân định về thô và tế để nói đến ngũ vị, giáo lý về sữa gồm hai lối hiểu về duyên khởi, một thô biệt giáo, một tế viên giáo. Giáo lý về chất kem chỉ là giáo lý thô, tạng giáo. Giáo lý chất sữa đặc thì có ba phần thô, tạng, thông và biệt giáo, một phần tế. Giáo lý chất bơ gồm hai phần thô, thông và biệt giáo, một phần tế. Kinh Pháp Hoa chất đề hồ chỉ thuần một phần vi tế. Chỗ này gọi là làm sáng tỏ cái hiểu vi tế về duyên khởi đối lại với cái hiểu thô thiển về duyên khởi. Thứ ba, khai thô hiển tế, như Kinh Pháp Hoa nói, pháp của ta vi diệu, khó thể hiểu qua khái niệm. Ba lối hiểu đầu tiên là tất cả giáo pháp của Phật. Làm sao lại có một lối hiểu thô thiển đã thành khái niệm phân biệt và khác với lối hiểu vi tế vượt ngoài khái niệm? Không thể có được. Không có sự giải thích nào về ý nghĩa của giải thoát mà không phải là ngôn từ. Thực ra, thể tánh của cái đã đưa vào khái niệm phân biệt đồng với thể tánh của cái vượt ngoài khái niệm. Giống như vị trưởng giả trong ẩn dụ về chàng cùng tử, ban cho người con nào là bồn, chậu, gạo, mì. Người cùng tử này vốn chẳng phải là khách lạ, cũng chẳng phải là người giúp việc. Chậu và bồn vì vậy vẫn còn trong nhà và không trở thành sở hữu của người ngoài. Như Lai dùng phương tiện thiện xảo vượt ngoài khái niệm phân biệt để giải thích một cách tương đối. Tại sao người ta lại có thể đem cái thô ra khỏi cái tế được? Kinh Pháp Hoa có đầy đủ pháp của chư vị thanh văn, vì vậy nên là vua của các kinh. Kinh này phơi trải ý nghĩa của hai cái hiểu của tạng giáo và thông giáo về lý duyên khởi và những luận cứ trên tánh đồng nhất của tất cả với sự vi tế. Cũng vậy, Kinh Đại Niết Bàn nói, để lợi ích cho hàng thanh văn, Kinh Đại Thừa và Kinh Đại Niết Bàn vì họ mà khai mở tuệ nhãn. Điều này có nghĩa rằng giáo lý trong quá khứ tạng giáo chỉ nhận được không mà chẳng nhận được bất không. Nay tuệ nhãn mở ra nhìn được bất không. Thấy được bất không có nghĩa là thấy được Phật tánh. Vì vậy nên nói, với tuệ nhãn, hành giả chưa thấy được Phật tánh một cách viên mãn. Đức Phật với Phật nhãn thấy được viên mãn. Đây là sự tròn đầy mắt tuệ của chư Bồ Tát, là sự phơi bày ý nghĩa chân thật của cái hiểu thứ ba về lý duyên khởi theo biệt giáo. Viên giáo thứ tư luận về sự vi diệu trên con đường tuyệt đối. Thứ tư, quán tâm có nghĩa quán rằng niệm vô minh tức giải thoát. Kinh Đại Niết Bàn nói, ý tưởng vô minh tức rốt ráo không. Trí tuệ không chiếu soi vô minh, mở ra chân lý rằng vô minh đồng với thanh tịnh, vì cả hai đều thiếu chủ thể. Ví như có một người bị người khác khám phá là một kẻ cắp, từ đó ông ta không thể làm cái việc ăn cắp này được nữa. Nếu vốn không có một nơi nào vô minh làm ô nhiễm, thì đường phiền não này lại là thanh tịnh. Nếu phiền não đạo là thanh tịnh, thì không có nghiệp đạo. Nếu không có nghiệp đạo thì không có trói buộc. Nếu không có trói buộc thì chúng sinh là những con người tự do. Nếu có tự do, chúng sinh không bị nghiệp vây hãm. Ai là người mang theo danh sắc xúc thọ? Không có thọ thì không có khổ. Nếu không có khổ từ các uẩn, ai là kẻ vô thường sinh diệt? Đây là tánh đức thường hằng. Như vậy, một niệm trong tâm vốn đã mang theo 12 vòng duyên khởi. Bằng cách quán chiếu các mặt duyên sinh và kịp thời thực tập quán chiếu về tánh thường, lạc, ngã và tịnh, niệm theo niệm sẽ trụ trong mật tạng Như Lai. Sự miên mật hành trì pháp quán này được gọi là vào thánh thai. Nếu có người nhất tâm kiên trì thực hành pháp quán này, người ấy sẽ làm viên diệu thánh thai hướng về Bồ Đề. Nếu người ấy diệt được vô minh, đây gọi là vượt trên thánh thai tiến đến Phật địa.